Làm thế nào hàng phục phiền não? Trích lục từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Báo Ân Đường Học Hội Tịnh Tông Singapore. Thời gian: tháng 8 năm 2000. Địa 2. Lớp bồi dưỡng chúng ta đã làm được 3 năm rồi, có thể xem có được chút thành tích, cũng nhận được sự khẳng định của quốc gia. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc thương lượng với chúng ta cùng nhau hợp tác. Việc này tốt. 15 tháng 10 khai giảng, đó là phía Trung Quốc hợp tác với chúng ta. Chúng ta nhận học sinh chỉ nhận 30 người. Có người nói, vì sao không nhận nhiều một chút? Chúng ta không có nhiều thầy giáo đến như vậy. Hiện tại nhận 30 người là được rồi. Phương pháp giáo học của chúng ta nhìn chung không giống như trường học khác. Chúng ta 3 người là một lớp, một thầy giáo dạy 3 học trò. Cho nên họ đưa qua 30 học trò thì chúng ta mở 10 lớp. Chúng ta phải có 12 vị thầy giáo. Có 2 thầy giáo dự bị, lo có thầy giáo bị bệnh, có việc gì phải đi ra ngoài, chúng ta lập tức có thầy giáo thế vào. Chúng ta chuẩn bị 12 thầy giáo mở 10 lớp. Cho nên ở đây không giống như cách dạy của nơi khác. Học sinh ở đây của chúng ta là mỗi một khóa, ngay trong một năm chỉ học một bộ kinh, không được học hai bộ. Học bộ kinh đó phải có thể lên giảng đài giảng cho hay. Trong 3 ngày qua, buổi tối thời gian tiếp xúc với các vị ít, là vì tiếp đãi một vị đồng tu phía bên nước Mỹ. Ông đến nơi đây thăm viếng đại sứ của Trung Quốc đặt ở Singapore, đàm phán về vấn đề hòa bình thống nhất của đôi bên. Đây là một việc tốt. Hôm nay ông đi rồi. Tôi nghe nói hôm nay đến Đài Loan, ngày mai thì quay về Mỹ. Bởi vì ở Mỹ, ông là người quan hệ rất rộng. Ông là một thương nhân. Tôi biết được ông cùng với Tổng thống tiền nhiệm của Mỹ có quan hệ rất tốt với ông ấy. Con của vị Tổng thống này cũng đang ra tranh cử, cũng có quan hệ rất tốt với vị này. Ông cũng quen biết rất nhiều vị trong nghị viện Quốc hội Mỹ. Tôi yêu cầu ông, các học trò chúng ta sau khi tốt nghiệp, nhờ ông ở Mỹ sắp đặt cho họ tuần tự đi giảng kinh. Từ Canada, nước Mỹ, học sinh chúng ta đến từng bang, thành phố lớn đi giảng qua một lượt, sau đó trở về Trung Quốc. Cái nhìn của mọi người đối với các vị sẽ khác đi. Các vị là người giảng kinh ở nước ngoài về. Cho nên ở khắp các nơi trên toàn thế giới, tôi sẽ đến bố trí cho các vị. Hy vọng khi đến mỗi quốc gia trên toàn thế giới giảng kinh, khi quay về Trung Quốc đi giảng, người ta không thể nói bạn là mê tín. Bạn xem, cái bạn giảng người ngoại quốc đều nghe, người ngoại quốc đều tin tưởng. Hơn nữa, mỗi lần bạn đến nơi nào giảng, chúng tôi đều thu hình cho bạn. Bạn thu hình thấy đều có thể lưu thông ở Trung Quốc. Mọi người nhất định phải chăm chỉ nỗ lực. Nếu bạn không chăm chỉ, không nỗ lực, tương lai đưa bản thu hình của bạn đi, mọi người phê bình chỉ trích thì sẽ rất hổ thẹn. Chính mình nhất định phải chăm chỉ nỗ lực mà học tập. Tôi toàn tâm toàn lực giúp đỡ mọi người. Quan hệ nước ngoài tôi đi tìm. Chỉ cần các vị cố gắng nỗ lực, tất cả vì để đem giáo học chí thiện viên mãn của Phật Đà mở mang rộng lớn, không những cứu người Trung Quốc, cứu người Đông Phương, chúng ta cũng phải cứu người phương Tây. Người phương Tây có thể tiếp nhận Phật pháp hay không? Không vấn đề gì. Họ đến hỏi tôi, phương Tây là quốc gia Cơ Đốc giáo, cùng với văn hóa của chúng ta căn bản không hề giống nhau. Họ hỏi tôi làm thế nào để giới thiệu. Tôi nói rất đơn giản mà, Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thân của Thượng Đế. Vấn đề này chẳng phải đã được giải quyết rồi sao? Là người một nhà, không phải người hai nhà đâu. Thích Ca Mâu Ni Phật là hóa thân của Thượng Đế. Nếu nói với người bên đây của chúng ta thì Thượng Đế là hóa thân của Thích Ca Mâu Ni Phật, vậy chẳng phải bình đẳng sao? Thì không có việc gì xảy ra. Thần ái thế nhân, Phật lấy từ bi làm gốc, lý luận quan niệm căn bản hoàn toàn giống nhau, mục tiêu cũng hoàn toàn giống nhau, phương pháp không như nhau. Đó là văn hóa Đông Tây Phương không đồng nhau, bối cảnh lịch sử không giống nhau. Cho nên trên phương diện giáo học có sự khác biệt. Lý luận quan niệm cơ bản và mục tiêu thì không hề khác biệt. Cho nên tất cả tôn giáo trên toàn thế giới có thể hợp tác. Ngày nay chúng ta đang làm công việc này. Như vậy mới chân thật gọi là tâm đại bi, tâm đại từ bi. Từ bi hai chữ này hàm nghĩa ở trong Phật Pháp. Bi là cứu khổ, xem thấy chúng sanh khổ nạn, chúng ta phải cứu giúp họ. Từ là ban vui, ban vui. Trong đây chân thật nhất chính là dạy bảo. Điều này chúng ta phải nhận biết cho rõ ràng. Ngày nay chúng ta tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo, cư sĩ Lâm đã biến thành nơi hội nghị các tôn giáo. Các vị thường hay xem thấy có rất nhiều tôn giáo khác ăn cơm ở lầu 2 của cư sĩ Lâm. Ở bên đó chúng ta cùng nhau đàm đạo, nói chuyện, đều có các tôn giáo khác. Thường hay nhìn thấy họ đối với sự hưng dượng của cư sĩ Lâm rất là tán thán. Đối với tài nguyên của cư sĩ Lâm, có rất nhiều đại biểu tôn giáo đến nói với tôi. Họ nói tài vật của các vị quá nhiều, dường như là không thể cùng tận. Còn có một số đại biểu nói, các vị có thể đem những tài chủ này giới thiệu cho chúng tôi mấy người được không? Khiến cho người rất ngưỡng mộ. Nếu đem so sánh thì họ tương đối khó khăn. Bạn xem thấy có rất nhiều việc đều tìm chúng ta giúp đỡ. Thế nhưng người ta tìm đến chúng ta nhất định giúp đỡ, toàn tâm toàn lực giúp đỡ. Vào tháng trước chúng ta giúp đỡ Hồi giáo quyên tiền, thành tích rất khả quan, vượt ngoài dự tính của họ. Chúng ta phát động chính tôn giáo, đi bộ từ thiện, dường như đi được 7 cây số. Tôi cùng đi với mọi người. Sau đó ở bên đó chúng ta có 60 quầy hàng tiến hành bán từ thiện. Thành tích hôm đó tương đối khả quan. Nghe nói gần đây Ấn Độ giáo cũng đến tìm tôi. Tôi nói với họ đi tìm Lý Mộc Nguyên, tôi ủng hộ. Tìm Lý Mộc Nguyên xem dùng phương thức gì. Họ cũng là trù bị kinh phí. Các bạn bên Thiên Chúa giáo, Kitô giáo đến hỏi tôi, vì sao các vị có nhiều tiền đến như vậy? Tôi nói với họ, tôi nói Phật giáo nhiều tiền hơn so với các bạn, đó là một lẽ đương nhiên. Họ ngẩn người ra. Tôi nói các bạn, bạn thử nghĩ xem, mỗi một lần ăn cơm, không luận làm bất cứ việc gì đều ở nơi đó cầu nguyện, Thượng Đế, xin Thượng Đế ban phước. Xin Thượng Đế ban phước là cứu giúp. Các bạn dựa vào cứu tế đời sống, đương nhiên tương đối khó khăn. Có phải vậy không? dựa vào cứu tế mà. Có phải vậy không? Đời sống có thể qua được nhưng không thể phát tài. Phật thì không có cứu tế chúng ta. Phật dạy chúng ta làm thế nào để sản xuất, chúng ta có thu hoạch. Cho nên chúng tôi nhiều hơn các bạn. Họ nghe rồi cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Họ hỏi: Phật giáo của bạn sản xuất thế nào? Là bố thí. Tại bố thí được càng nhiều thì đến sẽ càng nhiều. Đi nhiều đến nhiều. Nếu bạn không chịu bố thí thì bạn đành phải dựa vào sự cứu tế, không còn cách nào. Bạn xem bố thí pháp, tất cả những thứ mà các bạn xuất bản ra đều phải mua bằng tiền. Hơn nữa phía sau còn in bản quyền sở hữu, không được phiên dịch in ấn. Các bạn đương nhiên là khó khăn. Bên đây chúng tôi không có bán, toàn bộ đều là tặng không. Một người có thể lấy bao nhiêu, bạn cứ dốc sức mà lấy. Chỉ cần bạn có thể mang đi nổi, bạn cứ tận lực lấy đi. Chúng ta tuyệt đối không hề hạn chế. Một người chỉ có thể mang đi vài đĩa, không hề vậy. Bạn có thể mang đi được bao nhiêu thì cố gắng lấy mang đi. Bởi vì chúng tôi làm như vậy nên giàu có hơn bạn thôi. Họ phê bình chúng ta, nói các người không làm cô nhi viện, không làm gì dưỡng lão. Những điều từ thiện trên đây dường như các người làm quá ít. Lý Mộc Nguyên trả lời họ rằng: Phật giáo chúng tôi mỗi một chùa miếu chính là viện dưỡng lão. Bạn đến cư sĩ Lâm xem thử, bạn sẽ thấy rất nhiều người già đang ở nơi đó làm công quả. Rất nhiều người 70-80 tuổi, sáng sớm con cái của họ đi làm, đưa người già đến cư sĩ Lâm. Buổi tối thì con cái đến trước họ về. Sinh hoạt của người già đều ở cư sĩ Lâm. Người già cùng người già, bạn xem, họ một nhóm cùng nhau nói chuyện, nói được rất cởi mở. Một mặt nói chuyện, một mặt niệm Phật, một mặt nghe kinh, một mặt làm công quả. Họ đang do gạo, đang rửa rau, đang rửa bát đĩa, làm công quả. Người già của chúng ta rất an vui, không giống như ở vị dưỡng lão của các bạn. Mỗi một người già đều ngồi trên ghế đợi, đợi chết đến. Chân thật là ngồi ăn đợi chết. Tôi xem thấy rất là đau lòng. Tôi đã đi tham quan qua viện dưỡng lão. Cho nên chúng ta phải nên hiểu. Còn các bạn nhỏ, hiện tại trong cư sĩ Lâm chúng ta có một giường canh tâm, có một lớp dành cho các bạn nhỏ. Hiện tại các bạn nhỏ đại khái có khoảng 700-800 đứa. Mỗi một tuần lên lớp một lần. Chúng ta dạy luân lý đạo đức, dạy chúng cách để làm người. Cho nên hiện tại những bạn nhỏ đó, bạn thấy chúng đều rất đáng yêu. Nhìn thấy người đều biết chắp tay niệm A-di-đà Phật, đều rất có lễ phép, hiểu được hiếu thuận cha mẹ, tôn trọng người lớn. Chúng ta cũng đều đang làm, trên thực chất là vẫn đang làm. Thế nhưng người bên ngoài hiểu quá ít đối với chúng ta. Cũng chính là nói chúng ta không chú trọng tuyên truyền. Chúng ta chỉ chú trọng nỗ lực mà làm. Vì giáo học của lớp bồi huấn, mặt bằng nơi đây của chúng ta không đủ dùng, cho nên phải thuê lại phía bên Vũ Lan một cái kho xưởng công nghiệp 3 tầng, diện tích rộng đến 24.000 mét. Vì thế rất là rộng lớn. Ngay trong quan niệm của đồng tu Đài Loan, đó là bình số. 24.000 mét đại khái có hơn 800 bình số. Cho nên lớp bồi huấn của chúng ta tương lai dọn qua bên đó. Hiện tại công xưởng nhỏ làm VCD bên đây chúng ta cũng sẽ dọn qua bên đó. Nơi đây tương lai hoàn toàn là làm ký túc xá cho học viên. Những việc này cư sĩ Lý Mộc Nguyên đang tính mỗi ngày, đang quy hoạch mỗi ngày. Những hoạt động lớn qua Tết năm nay vẫn giống như năm trước, chúng ta phải cử hành một buổi kỳ nguyện hòa bình của Thiên Hỷ Ni. Thành thật mà nói, năm nay, ngay năm này mới chân thật là năm Thiên Hỷ. Các vị tính xem, tính chung khi đến 1.000 mới là số đủ. 1.001 đến 2.000 mới là số tròn. Tóm lại không thể đem 999 xem thành số đủ. Thiếu một đồng bạc cũng không chịu làm. Cho nên năm nay mới là năm 2000. Năm 2001 là cuối của một năm Thiên Hỷ. Do đó, năm Thiên Hỷ này chúng ta không phải mở rộng hơn năm trước. Năm trước chúng ta tổng cộng đã mời hơn 8.000 khách quý. Năm nay tôi nghe cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, dự tính mời đến 12.000 người. Rất tốt. Cho nên hiện tại đã đang trù hoạch, đang trù bị. Thế nên Thiên Hỷ Niên năm nay, chính tôn giáo lớn của Singapore chủ động tham dự. Tất cả mọi người đều đang trù bị ngân sách. 2 năm trước, cư sĩ Lâm ở nhân lực, tài lực, vật lực là chúng ta tự mình trù bị để làm. Năm nay do chính tôn giáo lớn cùng làm, cho nên số người nhất định sẽ tăng thêm. Chúng ta đối với khách nước ngoài cũng đã mời rất nhiều. Đây là một hoạt động lớn, là một hoạt động hòa bình an định, nhân dân hạnh phúc cho toàn thế giới. Ngoài việc hoạt động này ra, chúng ta còn hiệp trợ chính tôn giáo của Singapore đi thăm viếng các nơi trên thế giới. Tháng 5 năm nay chúng ta thăm viếng Trung Quốc rất là thành công. Thế nên tháng 10 có thể viếng thăm Úc Châu một lần. Năm tới chúng ta có kế hoạch thăm viếng châu Mỹ, thăm viếng châu Âu. Chúng ta từ nơi hợp tác tôn giáo thế giới, hòa thuận chủng tộc. Tôi tiếp xúc tất cả tôn giáo, tôi đều nhắc đến cho họ một tin tức quan trọng. Tất cả tôn giáo đều là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa của thần thánh. Không phải chỉ là Phật giáo, mỗi một tôn giáo của các bạn đều là vậy. Nếu như chúng ta đem phương hướng này cùng chuyển lại, đều chuyển biến thành giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, đó là việc rất tốt. Việc này cống hiến rất lớn đối với xã hội. Hy vọng mọi người đi vào cái khung của tôn giáo mình, hợp tác cùng với mỗi tôn giáo khác nhau, chủng tộc khác nhau trên toàn thế giới. Hiện tại do vì giao thông thuận tiện, thông tin phát triển, địa cầu đã biến thành một cái thôn trang, qua lại rất là mật thiết. Không nên phân chia kia đây, hỗ trợ hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trên địa cầu này, thiên tai nhân họa mới có thể tiêu trừ. Việc này phải từ nơi người lãnh đạo các tôn giáo, truyền giáo sư của các tôn giáo, chúng ta cùng nhau làm đại bi cứu vật linh thanh tịnh. Không chỉ riêng Phật giáo đồ nhà Phật, bao gồm tất cả tín đồ tôn giáo đều phải dùng việc giáo hóa này, đều phải có quan niệm lý luận này, vì chúng sanh, vì xã hội, vì nhân dân tạo phước, không nên vì chính mình. Nếu như vì chính mình thì không thể hợp tác. Xã mình vì người, làm gì có chuyện không thể hợp tác chứ. Cho nên tôi cũng thường hay nhắc nhở tín đồ các tôn giáo khác, Phật giáo, người tín ngưỡng Phật giáo nhất định phải học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. Người tín ngưỡng Kitô giáo nhất định phải học tập Giê-xu. Người tín ngưỡng Hồi giáo nhất định phải học tập Thánh A-la. Những người này đều là xả mình vì người, đều là không có tâm riêng tư. Các ngài có thể hợp tác, chúng ta lấy các ngài làm tấm gương, noi theo các ngài thì chúng ta có thể hợp tác. Quan niệm lý luận này rất quan trọng. Có rất nhiều người hỏi tôi, cách nghĩ của tôi từ đâu mà ra vậy? Tôi nói với họ, đều là từ trong Kinh Hoa Nghiêm. Tất cả tư tưởng ngày nay của chúng ta, ngôn luận, việc làm, đều là thực tiễn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh mà thôi. Phật dạy chúng ta làm như thế nào? Chúng ta phải nên chăm chỉ nỗ lực mà làm. Vậy thì đúng thôi. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta chỉ giảng đến đoạn này. Trích lục từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Mời mở kinh văn, xem từ câu kệ thứ 6 của Khẩn Na La Dương. Như Lai Nàng khả đắc kiến văn, chúng sanh ức kiếp thời nải ngộ, chúng tướng di nghiêm tất cụ túc, thử lạc kiến dương chi sở đổ. Đây là tán thán của Phổ Nhạc Khẩn Na La Dương, cũng là nói lên tâm đắc của họ. Thế nhưng pháp môn của họ tu tập là thị hiện tất cả diệu sắc thân, chúng ta gọi là tướng hảo trang nghiêm. Hai câu phía trước chúng ta phải nên đặc biệt cảnh giác cùng quý trọng. Trong kinh luận Phật thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Hai câu nói này chúng ta không dễ gì thể hội. Ở trong kinh Phật dùng rất nhiều thí dụ để giảng cho chúng ta nghe, nói rõ trong sáu cõi cơ hội được thân người là rất khó. Có rất nhiều thí dụ mọi người đều biết. Thí dụ như nói đất trên móng tay, đất dưới đại địa. Việc này rất nhiều pháp sư giảng kinh đều thường dùng. Đó là có một hôm Thế Tôn ở trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, từ dưới đất hốt lên một nắm đất. Sau khi hốt lên rồi thì rải lại lên đất, rải trở lại đất. Trong bóng tay đương nhiên là vẫn còn một ít, không thể hoàn toàn rải hết sạch. Học trò xem thấy lão sư làm như vậy thì liền hỏi, thưa hỏi với Thế Tôn ngài, Thế Tôn ngài làm như vậy là có ý gì? Phật liền nói với mọi người, ngài nói con người, thân người, sau khi mất đi thân người rồi không thể có lại được thân người. Như đất trên đại địa, cũng giống như ta đem nắm đất rải lên trên đất nhiều như vậy, có thể được lại thân người. Như đất còn sót lại mà ta rải chưa hết, còn dính lại chút ít trong đầu móng tay. Việc này nói rõ thân người mất đi lại được thân người, cơ hội này quá khó. Cái thí dụ này nói đến rất nhiều, mọi người cũng dễ dàng thể hội. Còn có một thí dụ gọi là rùa mù gặp bọng cây. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm một thí dụ này, đây chẳng phải là thật sao? Ngài thí dụ rằng có một con rùa bị mù mắt, con rùa bị đuôi cả hai mắt. Ở dưới đáy biển, nó đưa cái đầu ra, đưa lên mặt nước. Trên mặt nước có một khúc cây, ngay giữa khúc cây có một cái lỗ. Khi nó đưa cổ lên thì vừa vặn gặp được cái lỗ đó. Cái cơ hội này còn khó hơn nhiều so với đất trong móng tay. Làm gì có may mắn đến như vậy? Biển to lớn vậy, khi nó vừa ló đầu lên thì vừa vặn gặp được bọng cây đó để chui vào. Việc này thí dụ được thân người khó đến như vậy. Vẫn còn một thí dụ nữa, việc này mọi người đều đã biết, gọi là Tu Di Sọ Kim. Ở trên núi Tu Di thòng xuống một sợi chỉ, bên dưới có một cây kim thêu. Sợi chỉ đó thòng xuống vừa vặn xỏ qua được lỗ kim. Các vị không cần nói đến núi Tu Di, chỉ cần ở trên tòa lầu 5 tầng thòng một sợi chỉ xuống, ở dưới lầu bạn để một cây kim thêu, bạn tự xỏ xem, cho bạn thời gian một ngày 24 giờ, xem có thể xỏ thử một sợi qua. Đều là hình dung thân người dễ mất mà khó được. Nếu bạn hiểu rõ được sự thật này, bạn mới biết trân trọng thân người. Cho nên có người không biết thương tiếc chính thân mình mà đi tự sát. Cái tội đó thật là quá nặng. Bạn thử nghĩ xem, ức kiếp mới được một lần, bạn không thương tiếc đó mà quỷ hoại đó, việc này chính là tội lỗi. Cho nên một người ở thế gian, cho dù gặp phải thất bại lớn tới đâu, cũng không nên có ý niệm tự sát. Phải nên phản tỉnh, tìm cho ra cái nguyên nhân thất bại này, tiêu trừ nguyên nhân thì liền có thể gặp hung hóa kiết, thì liền có thể tiêu trừ chướng ngại. Đó là trí tuệ. Được thân người có đến như vậy, được thân người lại được gặp Phật Pháp thì càng khó hơn, khó chồng thêm khó. Cho nên trên kệ khai kinh, kệ khai kinh này chính là gì mở đầu cho kinh Hoa Nghiêm, Võ Tắc Thiên Đề. Sau khi bà đề bài kệ khai kinh này rồi, ngay trong hơn 1000 năm qua, văn nhân học giả, pháp sư đại đức xuất gia muốn làm một bài kệ khai kinh mới, cũng không cách gì so sánh được với bà. Cho nên mãi đến hôm nay đều dùng 4 câu kệ này của bà. Có làm cũng làm không được viên mãn giống như của bà vậy. Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp, có được duyên phận này không dễ dàng gì. Được thân người thật đáng quý chính là nghe Phật Pháp. Nếu như được thân người không thể nghe được Phật Pháp thì kiếp người này có ý nghĩa gì chứ? Vẫn phải tiếp tục đọa lạc 6 cõi luân hồi. Thế nên chúng ta chính mình cần phải nhận biết, ở trong 6 cõi nhất định là thời gian của 3 đường ác dài, thời gian của 3 đường thiện rất ngắn. Nếu bạn muốn hỏi vì sao vậy, đạo lý này không có hiểu, trong tâm của bạn là tâm thiện, ý niệm thiện, hành vi thiện, bạn mới có thể được quả báo của 3 đường thiện. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, ý niệm của chúng ta là niệm ác, tư tưởng là tư tưởng ác, hành vi là hành vi ác, đó chính là nghiệp nhân của 3 đường ác. Không cần nghĩ nhiều, nghĩ xem chúng ta từ sớm đến tối, sáng sớm thức dậy cho đến lúc đi ngủ, một ngày như vậy, ngay trong 10 mấy giờ đồng hồ, khởi tâm động niệm của chúng ta là niệm thiện nhiều hay là niệm ác nhiều thì liền biết được. Tin tức của tương lai chính mình thì chính mình rất rõ rồi. Đây mới 10 mấy giờ đồng hồ. Nếu như là niệm ác nhiều, niệm thiện ít, quyết định đọa vào 3 đường ác. Một ngày còn là như vậy, vì khởi tâm động niệm tư tưởng hành vi cả đời của chúng ta, mỗi niệm đều là hại người lợi mình, tiêu chuẩn của thiện ác. Phật nói căn bản nhất là năm giới mười thiện, đây là tiêu chuẩn của thiện ác. Nếu như tư tưởng hành vi của chúng ta trái với ngũ giới, tương ưng với mười ác, ác đọa vào đường ác. Ngay trong một đời này của chúng ta, tâm hạnh có thể tương ưng với năm giới, tương ưng với mười thiện, đời sau còn có thể có lại được thân người. Việc này rất quan trọng. Đây mới là một việc lớn nhất trong một đời này của chúng ta. Được thân người có tốt không vậy? Được thân người, nếu như không thể lợi dụng cơ duyên này, vượt khỏi ba cõi, thoát khỏi sáu đường, đi làm Phật, làm Bồ Tát, chúng ta tuy là có được thân người rồi, không cố gắng tận dụng thì vẫn là đáng tiếc. Thế nhưng sự việc này nhất định phải gặp được Phật Pháp. Giống như ngay đây Bồ Tát đã nói, Như Lai nan khả kiến văn. Chư Phật Như Lai không dễ gì gặp được, chúng sanh ức kiếp mới được gặp. Lời nói này là thật, không phải là giả. Kiếp vào thời xưa là đơn vị thời gian của người Ấn Độ xưa nói. Hiện tại các nhà khoa học gọi đơn vị thời gian lớn nhất là năm ánh sáng. Dùng tốc độ đi của ánh sáng gọi là năm ánh sáng. Ấn Độ xưa gọi so với ngày nay vẫn lớn hơn. Dùng kiếp làm đơn vị. Kiếp có tiểu kiếp, có trung kiếp, có đại kiếp. Tiểu kiếp cũng có rất nhiều cách nói. Thường được nghe nhất gọi là tăng diệt kiếp. Phật nói thọ mạng của con người ngắn nhất 10 tuổi. 10 tuổi là ngắn nhất. Khi con người đến 10 tuổi thì lại tăng dần lên. Mỗi 100 năm thêm 1 tuổi, thêm đến 84.000 tuổi. 84.000 tuổi là tuổi thọ của con người dài nhất. Tuổi thọ của con người dài nhất là 84.000 tuổi. Đến 84.000 tuổi rồi thì liền dần dần giảm xuống. Mỗi 100 năm giảm xuống 1 tuổi, giảm xuống còn 10 tuổi. Một lần tăng một lần giảm thì gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp thì là một trung kiếp. 4 trung kiếp thì gọi là một đại kiếp. Đây là tính thời gian. Ở trong tam giới, tuổi thọ dài nhất là cõi trời vô sắc giới. Trời vô sắc giới có 4 tầng. Tầng trên cao nhất là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tuổi thọ 80.000 đại kiếp. Chúng ta nghe đến cái số tự này, có thể nói là không thể nghĩ bàn. Cõi trời dục giới gần với chúng ta nhất. Cõi dục giới gần nhất là trời tứ thi dương. Các vị đến từ viện Am Đường xem thấy nơi cửa của thờ điện thi dương, thờ tứ đại thi dương, tôi gọi là tứ đại kim cang. Kỳ thực đó là thiên dương, tứ thiên dương. Cõi này rất gần với chúng ta. Phật đã nói tuổi thọ của trời tứ thiên dương dài hơn so với chúng ta nhiều. Một ngày của trời tứ thiên dương là 50 năm của dân gian chúng ta. Con người chúng ta sống được 100 tuổi, ở trời tứ thiên dương xem ra chỉ có 2 ngày. Tuổi thọ của họ 500 tuổi, cũng tính theo cách tính của chúng ta, một năm 365 ngày. Thế nhưng bạn phải ghi nhớ, một ngày của họ là 50 năm ở nhân gian của chúng ta. Thì bạn đi biết được tuổi thọ của họ dài, phước báo rất lớn. Nhân gian chúng ta không cách gì so sánh được với họ. Lại thêm một tầng cao hơn, trời Đao Lợi, người Trung Quốc chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Phước báo của Đao Lợi Thiên Dương còn lớn hơn nhiều so với Tứ Thiên Dương. Một ngày của Đao Lợi Thiên là 100 năm nhân gian chúng ta, tuổi thọ 1.000 tuổi. Chỗ này chúng ta có thể tính toán ra được. Lại hướng thêm lên, đều là tăng thêm gấp bội. Một ngày của trời Dạ Ma là 200 năm ở nhân gian chúng ta. Trời Đâu Xuất, đây là tầng thứ tư. Bồ Tát Di Lặc hiện tại đang ở trời Đâu Xuất. Một ngày của trời Đâu Xuất là 400 năm nhân gian chúng ta. Cho nên người từ trời Đâu Xuất xem người thế gian này của chúng ta, xem tuổi thọ của con người giống như loại trùng nhỏ vậy. Giống thứ gì vậy? Phù du trên mặt nước. Tuổi thọ chỉ có mấy giờ đồng hồ thì hết. Đích thực là như vậy. Một ngày của họ là 400 năm của nhân gian. Ngày nay chúng ta dùng đơn vị thời gian để tính đến, dùng tiểu thời của ngoại quốc, một ngày 24 giờ, 1/4 là 6 giờ đồng hồ. Sống 100 tuổi, người trời Đâu Xuất xem thấy họ mới có 6 giờ đồng hồ. Nếu như 50 tuổi thì chết rồi, thật đáng thương, chỉ có 3 giờ đồng hồ. Bạn tự nghĩ xem, tuổi thọ của người trời Đâu Xuất 4.000 tuổi, một ngày là 400 năm nhân gian chúng ta. Tuổi thọ 4.000 tuổi, cho nên Bồ Tát Di Lặc lúc nào thì xuống đây vậy? Chính là dùng thời gian này để tính. Bồ Tát Di Lặc hiện tại đang ở trời Đâu Xuất, đợi đến tuổi thọ của cõi trời Đâu Xuất hết rồi, chính là 4.000 tuổi của họ nơi đó. Một ngày là 400 năm nhân gian chúng ta. Cho nên như vậy mà tính ra, nhân gian chúng ta là đại khái khoảng 56.700.000 năm. Phật Di Lặc mới giáng sanh đến thế gian chúng ta thì hiện thành Phật. Hiện tại có rất nhiều người nói Bồ Tát Di Lặc đã thành Phật, đó là giả, việc đó không phải là thật. Lời nói đó trên kinh Phật không tìm ra chứng cớ. Chúng ta nhất định phải y theo Phật nói với chúng ta. Kinh Di Lặc Thượng Sanh, Kinh Di Lặc Hạ Sanh. Vì vậy Phật Pháp nhất định phải có kinh điển làm chứng cớ xác thực, không thể tùy tiện mà nói. Cho nên bạn phải đem những việc này làm cho rõ ràng, làm cho thông suốt mới biết được. Con người ở thế gian này, thời gian rất ngắn ngủi, thế nhưng rất là đáng quý. Trong sáu cõi, con người có thể vượt tam giới, thoát sanh tử, làm Phật làm tổ, là một cơ duyên tốt nhất. Vậy hôm nay chúng ta gặp được rồi, đó là ức kiếp mới được gặp. Ngày nay chúng ta gặp được rồi, chúng ta được thân người cũng đã được gặp Phật Pháp. Có thể có được thành tựu hay không, việc này hoàn toàn ở chính mình, không ở nơi người khác. Chúng ta ở trong Phật Pháp tu học tham khảo nhiều năm như vậy, đạo lý phương pháp này rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Có được thành tựu hay không, then chốt ở chính mình có thể khắc phục phiền não tập khí của chính mình hay không. Có đồng tu nói với tôi, phiền não tập khí rất khó, không dễ gì khắc phục. Đến hỏi tôi phải làm sao. Khó thì làm sao, thì tiếp tục đọa luân hồi thôi. Tiếp tục đi vào đường ác, chỉ có con đường này, ngoài con đường này ra, có con đường nào khác nữa đâu. Nếu bạn biết ba đường là khổ, biết được nhân gian không phải là vui, biết được được thân người, nghe được Phật Pháp là cơ duyên quá khó, bạn phải nên hạ quyết tâm, phải buông bỏ tự tư tự lợi. cần thiết phải biết vô lượng kiếp đến nay đã làm cho chúng ta thành ra như thế này. Ai đã hại bạn vậy? Cái ý niệm tự tư tự lợi đã hại bạn. Chân thật giác ngộ rồi thì sẽ không làm nữa, không bị cái hại này. Khởi tâm động niệm là vì tất cả chúng sanh, nhất định không vì chính mình. Vậy thì đúng rồi, chỉ cần đem cái ý niệm này chuyển đổi lại, siêu phàm nhập thánh. Khác biệt của phàm thánh chính là ở giữa một niệm. Một niệm mê thì chính là phàm phu, chính là sáu cõi luân hồi. Một niệm giác chính là pháp giới nhất chân, chính là thế giới cực lạc. Nhất định phải giác ngộ, chính mình phải khẳng định, phải nhận biết. Không giác ngộ thì là tiếp tục phải luân hồi. Bạn nhất định không tránh khỏi khổ báo của ba đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn không thể tránh khỏi. Việc này không phải hù dọa người, đó là chân tướng sự thật. Những sự tướng này từ do đâu mà ra? Đều là từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình mà biến hiện ra. Thì cũng giống như mọi người khi nằm ngủ đều sẽ nằm mộng. Mộng từ do đâu mà ra? Cảnh mộng biến hiện ra từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình. Sáu cõi luân hồi cũng là do nó biến hiện ra. Phật nói cảnh mộng không thật, đó là giả. Chúng ta vừa sau khi tỉnh dậy thì biết đó là giả. Phật nói sáu cõi cũng không thật, phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh, Phật thấy không hề sai. Thế nhưng bạn bất giác mê ở trong đó, bạn thật bị cái khổ đó. Khi nằm mộng, gặp một con cọp, khi nó muốn ăn thịt bạn, làm cho toàn thân bạn toát cả mồ hôi lạnh. Bạn không biết đó là giả. Nếu như bạn có thể biết được đó là giả, ồ, ta đã học Phật rồi, xả thân nuôi hổ, vậy thì bạn rất tự tại, sức ăn vui thôi. Giữa khoảng mê ngộ, giác ngộ rồi thì có thể xả. Khi mê rồi thì không thể xả, khi ngộ thì liền có thể xả. Triệt để xả bỏ, ngay đến thân cũng không thể lưu luyến. Thân này là giả, không phải là thật. Trong kinh Bát Nhã giảng rất rõ ràng những đại đạo lý này cùng chân tướng sự thật. Ngay trong một đời này của chúng ta, tỉ mỉ mà đi thể hội, tỉ mỉ mà quan sát, sau đó mở Phật kinh ra để đối chiếu, bạn sẽ phát hiện quan sát của bạn, thể hội của bạn cùng với trên kinh Phật đã nói hoàn toàn tương ưng, không hề khác biệt. Vậy chúng ta mới chân thật bội phục Thích Ca Mâu Ni Phật từ đáy lòng. Trí tuệ chân thật, giáo huấn chân thật. Câu thứ ba là chúng ta phải nên học tập. Hai câu này phía trước là nhắc chúng ta phải nên cảnh giác, biết được đại ngộ ngay trong một đời này của chúng ta là hy hữu khó gặp, phải trân trọng, không nên để lỡ qua. Chúng tướng di nghiêm, tất cụ túc, Bồ Tát quán Phật. Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Quán sát quả địa Như Lai, y chánh trang nghiêm. Bạn xem thân tướng của các ngài, bạn xem hoàn cảnh sinh hoạt của các ngài. Vậy thì câu này chính là đã nói trong bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm này. Ở trong bộ kinh này, Phật nói với chúng ta y chánh trang nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na. Đặc biệt là khi mở đầu quyển thứ 12, từ quyển thứ nhất đến quyển thứ 12 triển khai ra. Hiện tại chúng ta niệm từng câu từng chữ đều là từ chúng tướng Di Nghiêm Cụ Túc. Chúng ta phải từ ngay nơi đây mà học tập. Đây là thuộc về quả đức. Quả ắt có nhân. Từ nơi quả đức xây dựng tính tâm của chúng ta. Đó là phương thức mà Phật dùng khi nói pháp, nên gọi là phương tiện khéo léo. Trước tiên Phật đem quả báo để cho bạn xem, giúp cho bạn xây dựng tín tâm. Bạn thấy được quả báo này thù thắng đến như vậy, bạn sẽ rất ngưỡng mộ, bạn cũng muốn đạt được. Dẫn khởi bạn phát vấn. Khi bạn thưa hỏi thì Phật liền trả lời cho bạn. Mỗi một loại quả đều có nhân và duyên của nó. Nhân duyên của ác đạo bạn biết được rồi, bạn liền sẽ hồi đầu, bạn sẽ không còn tạo tác. Như vậy bạn sẽ vĩnh thoát đường ác. Nhân duyên trong đường thiện bạn thông hiểu rồi, bạn rất ngưỡng mộ, bạn liền hoan hỷ, nỗ lực mà học tập. Quả báo thiện bạn liền có thể đạt được. Một người hiểu rõ đạo lý này, biết được phương pháp này, phát tâm tất cả vì chúng sanh, tất cả vì xã hội, tất cả vì nhân dân, không hề có chút ý niệm vì chính mình, bạn hành Bồ Tát đạo sẽ dễ dàng thuận tiện. Cho dù có trở ngại cũng rất dễ dàng hóa giải. Không luận là ở thuận cảnh, ở nghịch cảnh, thiện duyên hay là ác duyên, bạn đều tự tại, bạn đều tràn đầy trí tuệ.